là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp đó là phản ánh các địa phương trên địa bàn tỉnh khai thác lợi thế phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái điều động bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hữu Độ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh. Lãnh đạo tỉnh rất tin tưởng giao trọng trách mới cho đồng chí Hoàng Hữu Độ và mong muốn đồng chí cần phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm của mình, đem hết khả năng trí tuệ để chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo và công chức viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế khó khăn của ngành, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cũng đề nghị ngành nông nghiệp Yên Bái quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách, hỗ trợ, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc cũng đề nghị Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng công chức viên chức ngành phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Hữu Độ đã cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ khẩn trương tiếp cận nhiệm vụ công tác mới, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tác phong làm việc tận tụy gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức của ngành vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn những dự án có tính khả thi để triển khai là cách mà Hội Nông dân huyện Lục Yên đã và đang thực hiện nhằm phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó nâng cao thu nhập cho hội viên, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp của huyện Lục Yên là trên 5,8 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ nguồn vốn từ quỹ trung ương là 1 tỷ đồng cho 20 hộ vay, từ quỹ tỉnh là gần 3 tỷ đồng cho 59 hộ vay và quỹ hỗ trợ nông dân huyện là gần 2 tỷ đồng cho 73 hộ vay thực hiện. Trong đó ưu tiên các tổ hội nghề nghiệp trồng những cây con mang lại hiệu quả kinh tế cao, cùng với đó hỗ trợ vốn vay cho những hộ có tinh thần trách nhiệm, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Hội cũng thường xuyên phối hợp với các ban ngành liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt cho hội viên nông dân.
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả của 1.529 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% các xã phường thị trấn, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh với 10.851 thành viên tham gia. Trong thời gian qua, các tổ chuyển đổi số cộng đồng, câu lạc bộ chuyển đổi số đã phát huy vai trò là hạt nhân, là cánh tay nối dài giúp cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở, trực tiếp giúp cấp ủy chính quyền các xã phường, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về chuyển đổi số. Trong đó tập trung mạnh vào tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số, kỹ năng công nghệ số cho người dân, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các nền tảng số thiết yếu phục vụ cuộc sống. Nhờ đó, nhận thức về chuyển đổi số của người dân đã được nâng lên. Các giá trị chuyển đổi số mang lại đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần gia tăng giá trị kinh tế các ngành lĩnh vực và góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
5 năm qua, lực lượng công an tỉnh đã tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức trên 20 hội nghị tuyên truyền cho trên 1.100 lượt người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận diện được âm mưu, phương thức, thủ đoạn lập nhà nước riêng, các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ, tuyên truyền vận động kết hợp tấn công chính trị trên 280 lượt đối tượng tin theo các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ và yêu cầu các đối tượng không tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia. Qua đó đã có hơn 40 người tự nguyện ký cam kết từ bỏ tổ chức Giê-xua, 309 người ký cam kết từ bỏ tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi, 7 người cam kết không tuyên truyền lôi kéo người khác tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. 29 người, trong đó có 19 người là người dân tộc thiểu số, cam kết từ bỏ tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngoài ra, công an tỉnh còn vận động được trên 1.900 lượt chức sắc chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, 1.148 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, phối hợp tuyên truyền vận động tín đồ người dân chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng xấu, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chi bộ là gốc rễ của Đảng, chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua tại nhiều đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Yên Bái đã quán triệt, nghiêm túc triển khai các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các quy định của tỉnh ủy tỉnh Yên Bái về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Thông qua đó thực hiện đúng vai trò tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên.
Thời điểm này, các nhà máy của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đang tập trung sản xuất các mặt hàng giấy đế, giấy vàng mã và tinh bột sắn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu của công ty đạt 289 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch của cả năm, nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 450 lao động. Để có được kết quả này, Đảng ủy và Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể phát động 8 đợt thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Đảng ủy công ty luôn duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng đối với các chi bộ cơ sở trực thuộc, đề ra các biện pháp lãnh đạo khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Văn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Trong cái sinh hoạt của chi bộ thì hàng tháng, trước hết là hàng tháng, ban chấp hành đều cử các đồng chí ủy viên ban chấp hành tới dự sinh hoạt tại tất cả các chi bộ. Và trong dự sinh hoạt thì triển khai những cái giải pháp và đặc biệt những cái công tác tư tưởng của cán bộ đảng viên. Đến nay là cái sự sinh hoạt của tất cả các chi bộ đã đi vào nề nếp và đặc biệt sự lãnh đạo toàn diện của đảng ủy, từ đảng ủy đến các chi bộ. Thì kết quả trong những năm qua đã có sự chuyển biến rất rõ rệt. Các cán bộ đảng viên nêu cao cái tinh thần tất cả những cái khó khăn đều phải đề ra những biện pháp khắc phục.
Là thôn xa nhất cách trung tâm xã Suối Quyền lên đến 30 km, nhưng chi bộ thôn Vàng Ngần luôn duy trì tốt việc sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Bên cạnh những vấn đề mới tiếp thu, những nội dung về đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh, hỗ trợ người dân thông qua chính sách của nhà nước luôn được đề cập trong các buổi sinh hoạt. Đặc biệt trong thời gian qua, trên cơ sở sự hỗ trợ của tỉnh về làm đường giao thông nông thôn với cơ chế 60-40 để cứng hóa gần 2 km đường bê tông với bề rộng mặt đường là 3 mét đã được chi bộ bàn bạc thống nhất triển khai hiệu quả. Ông Triệu Văn Lý, trưởng thôn Vàn Ngần, nói.
Nói chung là nếu không có cái phương hướng vấn đề giải pháp của chi bộ là chắc không làm được. Thì chúng tôi cũng có là sự thống nhất từ chi ủy với bàn bạc đưa ra để các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục là thảo luận cùng nhau tập trung và để là có cái hướng và là chỉ đạo cái công việc để là làm sao có cái con đường cho bà con nhân dân đi lại.
Về đổi mới trong cách ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đối với Vàng Ngần, ông Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Đảng bộ xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn cho biết.
5 trên 8 chi bộ của xã thì thực hiện rất là tốt các cái nhiệm vụ của Đảng bộ xã. Trong đó thì chi bộ Vàng Ngần thì trong cái năm 2024 thì đã tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, đặc biệt là cái làm đường giao thông nông thôn thì được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Trong năm 24 thì đã đăng ký với lại xã với lại huyện là tổ chức thực hiện 2 km đường giao thông nông thôn. Đấy, thì đã triển khai đến với cán bộ đảng viên để làm sao mà thống nhất trong chi bộ, trong thôn bản, nhân dân đồng tình ủng hộ.
Trong những năm qua, nhiều chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã quán triệt chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2007, kết luận số 18 ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn số 12 ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quyết định số 10 ngày 2 tháng 6 năm 2018 về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và những quy định quan trọng khác. Vì vậy, các chi bộ đã nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của đảng, triển khai các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương kỷ luật trong đảng, đảm bảo tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chi bộ văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có những cách tổ chức khá sinh động, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Thay vì sinh hoạt ở cơ quan, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt dã ngoại theo chủ đề, chia sẻ về cách làm này. Bà Vũ Thị Mai Oanh, bí thư chi bộ văn phòng Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái nói.
Và qua quá trình triển khai thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái hình thức sinh hoạt chi bộ rất là thiết thực và hiệu quả. Sinh hoạt ở chiến khu Vần, tức là địa chỉ đỏ, giúp cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng cảm thấy vinh dự và tự hào hơn. Đồng thời khi tham gia thì các ý kiến tham luận chất lượng hơn. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng là đây là một hình thức sinh hoạt mà có lẽ là cần phải nhân rộng trong thời gian tới.
Qua đánh giá, các kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì đều đặn, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt trong các loại hình chi bộ đạt 96,6%. Đặc biệt, 3 năm qua thực hiện quy định số 08 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của tỉnh ủy Yên Bái về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tạo hiệu quả tích cực trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt. Thời gian qua, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã dành nhiều thời gian dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, trong đó có tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ quân sự. Chi bộ quân sự là mô hình mới, bởi vậy cần tập trung sự lãnh đạo trong công tác sinh hoạt, đảm bảo các quy định của Đảng, đặc biệt là ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng sát thực tiễn, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách nhiệm vụ của đảng viên, nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Kim Ba, bí thư chi bộ quân sự, bí thư đảng bộ xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, thời gian qua chi bộ đã tập trung đổi mới, trong đó nâng cao sức chiến đấu của chi bộ như tập trung dân chủ, phát huy được tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.
Trước khi chuẩn bị vào sinh hoạt chi bộ ấy, thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, nghị quyết đánh giá về cái thực hiện nghị quyết trong tháng và bàn ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ cái tháng tiếp theo. Để đạt được nghị quyết các năm tiếp theo thì trên tình hình thực tế về cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thì ban chi bộ quân sự sẽ lãnh đạo và cái nhiệm vụ mà nó trọng tâm nhất trong từng tháng để làm sao mà tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương trong từng tháng.
Cũng theo đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, khi tham dự sinh hoạt tại chi bộ quân sự xã Tô Mậu đã nhận xét như sau.
Cũng mong muốn các đồng chí phát huy cái tinh thần nêu gương trong cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí trong chi bộ tiếp tục phát huy cái tinh thần cách mạng, tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời cũng quan tâm cái công tác phát triển đảng viên từ những quần chúng tiêu biểu, ưu tú, gương mẫu trong cán bộ chiến sĩ, dân quân, quân nhân dự bị của xã.
Xác định chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung, của tổ chức cơ sở Đảng nói riêng. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở từng chi bộ cơ sở. Trong đó, nội dung sinh hoạt luôn được đổi mới gắn với hoạt động nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nói chung, của tổ chức cơ sở Đảng nói riêng, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở, đồng thời tạo sức mạnh tổng hợp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm đưa vào cuộc sống, Nghị quyết số 69 của Đồng dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2021-2025 không chỉ giúp người dân giải quyết khó khăn về nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, mà đây còn là động lực lớn để tiếp sức cho bà con quyết tâm chuyển đổi, nâng cấp từ nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô hàng hóa tập trung, gắn với các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cũng từ đây, nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn được triển khai, giúp người dân phát huy thế mạnh về sản vật địa phương, đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân.
Bén duyên với huyện Trấn Yên từ năm 2003, chè mang Bát Độ đang trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của nhiều hộ dân. Bà Hoàng Thị Thủy ở thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên là những hộ trồng chè mang Bát Độ đầu tiên ở đây cho biết, gia đình bà bắt đầu từ năm 2004, trồng 400 củ giống, sau 20 năm đến nay đã mở rộng lên 2 hecta với 1.200 củ giống. Bà Hoàng Thị Thủy cho hay:
diện tích 2 hecta này là được thu tất rồi, là sản lượng nó cũng đều đều. Thì một năm thì nhà tôi cũng thu được tầm khoảng độ nó cũng phải trên 20 tấn. Như năm vụ vừa rồi này là được 23 tấn, hiệu quả rất là cao. Các công ty vào thu mua nhiều thì măng nó cũng được giá. Do mình thâm canh nữa thì chất lượng măng nó cũng tốt, cho nên là sản lượng thu nhập nó cũng cao hơn.
Hàng năm cây tre mang Bát Độ ở Trấn Yên cho sản lượng măng thương phẩm đạt trên 30.000 tấn. Với giá thu mua trung bình từ 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg, mỗi hecta tre mang Bát Độ người dân có thu nhập hơn 50 triệu đồng. Măng của bà con trồng thu hoạch đến đâu đều được tiêu thụ hết đến đó, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa phương. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
giá trị về cây măng tre Bát Độ trên địa bàn xã Kiên Thành hàng năm thì cũng thu trên dưới 100 tỷ đồng. Thực hiện cái sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị, cơ chế chính sách về hỗ trợ trồng mới và thu mua bao tiêu sản phẩm. Ngoài cái việc sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình thì còn giữ được cái môi trường và cái đặc biệt là cái chống xói mòn rất tốt và phủ xanh đất chống đồi núi trọc.
Đến nay toàn huyện Trấn Yên có trên 4.000 hecta tre mang Bát Độ đã được thu hoạch, dần đưa cây trồng này trở thành vùng hàng hóa lớn nhất của tỉnh Yên Bái với 10 xã được quy hoạch thành vùng trồng tre mang tập trung. Với hiệu quả kinh tế mang lại cùng với giá trị lớn về môi trường, dự kiến năm 2024 huyện Trấn Yên sẽ trồng mới trên 300 hecta, phần đầu đến năm 2025 có trên 5.000 hecta cây tre mang Bát Độ. Theo ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, kết quả này có được là do việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, ông Thư nói.
Ứng dụng các tiến bộ khoa công nghệ vào sản phẩm để làm sao để định hướng được cái sản phẩm mang thương hiệu lớn mạnh của huyện và có giá trị và có thương hiệu ở trên thị trường quốc tế. Thì đối với măng Bát Độ, chúng tôi cũng định hướng trồng và hiện nay đã chế biến để xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản và Trung Quốc.
Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, Trấn Yên cũng có nhiều lợi thế để phát triển vùng chè đặc sản. Hơn 10 năm đưa cây chè Bát Tiên giống mới và trồng theo quy chuẩn Việt Gáp với rất nhiều kỳ vọng. Gia đình bà Vân, xã Bảo Hưng giờ đây đang gặt hái được thành quả lớn trong việc sản xuất chế biến giống chè đặc sản này cung cấp ra thị trường. Chị Hoàng Thị Vân, thôn Khe Phay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết:
thì như ngày trước là mình đang ở hộ nghèo, xong chuyển sang cận nghèo. Thế nhưng bây giờ thực ra là mình cũng thoát nghèo, nó cũng đỡ rồi, không còn ở cái mức cận nghèo nữa, nó cũng thoát ra được rồi. Nên là cố gắng là mình cũng theo những cái dự án mà làm để đạt tiêu chuẩn. Cuối năm vừa rồi là mình mở rộng thêm hơn 3 sào nữa rồi.
Toàn xã Bảo Hưng có trên 300 hộ sản xuất chè với diện tích hơn 1.500 hectare. Đều là giống chè mới, chủ yếu là chè Bát Tiên chất lượng cao, giống mới, phương pháp mới, tư duy sản xuất mới đã nâng cao giá trị cây chè. Để bao tiêu sản phẩm cho bà con trồng chè, xã đã thành lập được 9 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã sản xuất tiêu thụ chè. Các tổ hợp tác và hợp tác xã đều lựa chọn quy trình sản xuất chè theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, từ việc cải tạo giống, khâu chăm sóc, thu hoạch, chế biến, tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
cây chè của Bảo Hưng hiện nay chúng tôi đang xác định là cây trồng chủ lực của xã trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ trồng, chăm sóc đến chế biến, nó được khép kín để đảm bảo đưa cái chất lượng cây chè ngày một được nâng lên về mặt sản phẩm, cũng như là nâng lên về mặt sản lượng. Từ đó thì tạo việc làm cho người dân trên địa bàn, tăng cái thu nhập cho bà con nông dân.
Nghị quyết 69 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái như một cú hích mạnh với sự phát triển cây chè ở huyện Trấn Yên. Theo đó, khi trồng mới cây chè Bát Tiên, người dân được hỗ trợ 70% tiền giống và phân bón. Nhờ động lực này, diện tích chè của huyện Trấn Yên tăng mạnh theo từng năm, Riêng năm 2024, diện tích đăng ký trồng mới lên tới gần 5 hectare. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái cho hay, nhờ có chính sách của tỉnh nên đã tạo động lực cho người dân thay đổi tư duy trong sản xuất.
Tập trung vào hỗ trợ cho các cái dự án chuỗi trong nông nghiệp. Thế và quy mô vốn hỗ trợ cho mỗi dự án thì từ 3 đến 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chính sách hỗ trợ cho cơ sở, cho các hộ gia đình mà sản xuất theo hướng hàng hóa và đồng thời cũng nhằm cái mục đích xóa đói giảm nghèo. Hàng năm thì ngân sách của tỉnh có thể dành khoảng 100 tỷ đồng để đầu tư hỗ trợ.
Còn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, phát huy lợi thế từ lòng hồ Thác Bà, địa phương này tập trung phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Năm 2016, Yên Bình đã đầu tư ứng dụng kỹ thuật nuôi cá lồng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước hồ Thác Bà. Với những loại cá mang lại giá trị kinh tế cao như cá tầm, cá lăng và các loại cá bản địa như cá ngạnh, cá bò. Đầu tư nuôi 300 lồng cá với diện tích gần 5 hectare. Hợp tác xã nuôi trồng mỗi ngày chế biến hàng chục tấn cá, kéo theo tương ứng lượng lớn phụ phẩm thừa như đầu, da, xương cá mỗi ngày. Để tận dụng nguồn phụ phẩm và không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, hợp tác xã đã đầu tư máy móc sử dụng các phụ gia để biến phụ phẩm thành thức ăn chăn nuôi. Cách làm này không những giúp giải được bài toán môi trường mà còn tiết kiệm được nguồn chi phí tương đối lớn trong việc mua thiết bị thức ăn cho cá, tạo ra chuỗi sản phẩm kín. Chị Vũ Thị Thu Hương, quản lý hợp tác xã, cho biết.
Sản phẩm là phải đạt an toàn chất lượng, vì thế mà đơn vị đã tự sản xuất các cái nguyên liệu. Đối với các cái con cá thương phẩm thì chúng tôi có các cái sản phẩm là chế biến chuyên sâu từ cá, đưa ra các sản phẩm đặc biệt là từ cá lăng, như xúc xích cá lăng, giò cá lăng, ruốc cá lăng và chả cá lăng.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Hồ Thác Bà có trên 3.000 lồng cá, đạt sản lượng khoảng 20.000 tấn mỗi năm. Tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ các đơn vị nuôi cá lồng trên Hồ Thác Bà. Bà Đào Thị Thanh Hiền, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình, nói.
Cùng ghép các nguồn vốn, các nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ gia đình, cho các cơ sở phát triển nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã để xây dựng các sản phẩm ô cốp. Mỗi sản phẩm đã được hỗ trợ 30 triệu đồng. Hiện nay thì hợp tác xã cũng đang tiếp tục để xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ để nâng cấp cái sản phẩm của mình được đánh giá là 4 sao.
Với những tiềm năng thế mạnh được thiên nhiên ban tặng, phát triển nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Xây dựng phát triển nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, hình thành quy trình sản xuất chế biến khép kín là giải pháp mà Yên Bái đang hướng tới nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái nói:
Khi mà chúng ta đã có một cái quy hoạch đồng bộ rồi ấy, đã hình thành được vùng kinh tế hàng hóa rồi thì ngay bản thân các hộ gia đình, các tổ hợp tác ở trong đó thì nó tự hình thành và phát triển. Trong suốt cái quá trình sản xuất của mình thì vừa đảm bảo là nâng cao được cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất, vừa đảm bảo được cái yếu tố môi trường.
Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đã và đang thay đổi phương thức sản xuất, trồng trọt chăn nuôi của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể tại Yên Bái, góp phần xây dựng mô hình khép kín bảo vệ môi trường, tăng thêm nguồn thu, hình thành tư duy sản xuất mới. Sự ban hành kịp thời của Nghị quyết 69 thực sự trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong phát triển nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và bền vững tại địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương vùng cao, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nên việc khuyến khích nông dân phát triển các mô hình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được huyện Mường Trải đặc biệt quan tâm. Việc tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân, triển khai thực hiện và nhân rộng các dự án khoa học đã giúp nông dân huyện Mường Trải có thêm các loại cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chuyên mục Khoa học về cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cây giống mới giúp nhà nông Mường Trải làm giàu.
Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là các loại cây trồng giống mới, đã tác động tích cực đến kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Thông qua xây dựng mô hình trình diễn, nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp, như mô hình trồng rau an toàn trong nhà kính, trồng hoa hồng, lê, hồng giòn, đào chín sớm, nấm, cà chua, lúa đặc sản địa phương, chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học, góp phần để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đạt mức tăng trưởng bình quân từ 5,5% mỗi năm trở lên. Nhờ chọn được các giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương và nhu cầu của người tiêu dùng nên hiện nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có khoảng 116 hectare sản xuất hoa hồng và rau màu hàng hóa. Trên 700 hectare lúa chất lượng cao cho sản lượng khoảng 2.600 tấn mỗi năm. Huyện còn triển khai hai dự án liên kết trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả ôn đới như cây lê, cây hồng không hạt tại 4 xã Đầm Khắt, La Văn Tần, Búng Luông và Dế Xu Phình với tổng diện tích 84,1 hectare, đưa tổng diện tích cây ăn quả của Mù Cang Chải lên 434 hectare. Hồng giòn, phu du chính là loại cây mà gia đình ông Thào Nhà Của ở bản Hua Khắt, xã Đầm Khắt tham gia trong dự án trồng thử nghiệm tại hơn 1 hectare đất vườn. Đến nay gia đình ông Của đã có trên 80 gốc hồng, sản lượng đạt khoảng 2 tấn quả mỗi năm, giúp gia đình doanh thu trên 80 triệu đồng tiền hồng mỗi năm. Ông Thào Nhà Của cho biết, tôi đã được học và áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng chăm sóc cây hồng giòn, như lựa chọn cây giống trồng đúng quy định và khoảng cách, bón phân định kỳ, cắt tỉa cành lá, phát hiện và diệt sâu thủ công, chú trọng đến việc thu hoạch đúng thời điểm. Giống hồng giòn Fuzu đã được nhiều gia đình tại xã Đầm Khắt lựa chọn là loại cây phát triển kinh tế. Hiệu quả của giống quả này không chỉ ở việc nó là loại cây mới phù hợp với tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương, mà còn góp phần nâng cao trình độ thâm canh, chăm sóc của người dân đối với cây ăn quả. Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đạt khoảng 42 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,47%. Nằm cắt phần đầu hết năm 2024 trở thành xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nằm Khắt chia sẻ, Nằm Khắt luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Nhất là từ năm 2021 đến nay, xã đã tạo mọi điều kiện cho các hợp tác xã, người dân có cơ hội chuyển đổi và phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Cùng với tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây phù hợp với sản xuất hữu cơ trên địa bàn, huyện còn khuyến khích người dân sử dụng các loại giống có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt. Qua ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất đã cho kết quả khả quan, như đánh giá của ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải. Các giống lúa, giống ngô Mù Cang Chải đưa vào trồng thử nghiệm đã cho năng suất chất lượng cao, ổn định, ít sâu bệnh, thích nghi với điều kiện sinh thái và cơ cấu mùa vụ ở địa phương và được đưa vào sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhằm mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, góp phần thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.